Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì cái buổi hôm nay là không phải là cái buổi thuyết pháp có một cái đề tài riêng, nhưng mà buổi này giống như một cái buổi thanh vấn. Hãy như quý Phật tử thắc mắc cái điều gì, mình ghi giấy mình gửi lên và chúng tôi làm giải pháp. Ngày xưa chúng tôi qua bên Canada hướng dẫn một số Phật tử đó, thì có một số Phật tử họ cũng nghe pháp tôi cũng rất là nhiều, họ quen biết, nên có những trường hợp họ gửi thơ mời nhờ chúng tôi giải thích và nói cách hơn cái buổi duyên đó, giảng xong rồi thu băng gửi cho họ. Thì đây có một số câu hỏi thắc mắc từ nơi xa gửi đến và ở trong đạo tràng của Phật tử có một số người bị cháy gửi lên như thế này: kính thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất, người Phật tử có nên làm Phật sự không? Nên làm Phật sự như thế nào? Xin thầy giải nghi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là trong đạo Phật có tin về địa lý phong thủy không? Có tin ngày giờ tốt xấu không?
Alo, không.
Có. Có người à? Mấy họ biết tên không? Hả? Rồi câu thứ ba, Đức Phật có phải là chúa tể vạn năng cứu khổ cho nhân loại không? Xin thầy giải nghi. Câu thứ tư, quy y Tam Bảo có lợi ích gì? Tại sao ta phải quy y? Có mất tự do không? Là người Phật tử có nên làm Phật sự không? Có nên làm không? Mà quý Phật tử hiểu cái từ Phật sự là gì không? Hiểu tiếng ở đây tiếng người
gì?
Người Hán rất nhiều nè. Phật là gì?
Phật sự là gì?
Phật sự có nghĩa là việc. Phật sự có nghĩa là mình làm việc Phật. Việc Phật là việc như thế nào? Chẳng hạn như trong lúc mà quý Phật tử bố thí cúng dường, mà trong lúc mà mình đang làm việc đó, mình khởi cái niệm sân hận, mình thích những người khác, Là vì đó là gọi là việc gì?
Dạ khi dạ ba 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 khi thì khi tặng ba ba có khai.
Mình ở đây không phải là Phật sự nữa là gọi là gì? Là ma sự. Phải không? Cứ nghĩa là mình làm Phật sự mà trong cái tâm mình còn đầy ác, tham sân nè, rồi tập đố nè, ích kỷ nè, tham dục đó, thì đó gọi là ma sự. Mình làm Phật sự bố thí cái giường là điều đó tốt, mà trong tâm mình vẫn còn chấp trước thì chưa phải là Phật sự. Ở đây nói nè, là nên làm Phật sự như thế nào, xin thầy giải đi. Có nghĩa là mình làm Phật sự mà mình không chấp trước việc mình làm Phật sự. Đó, cho nên á, trong cái từ mà nhà thiền thường nói á, là các ngài phân tích như thế này, mình làm Phật sự như thế nào đó gọi là Phật sự không qua mà đạo tràng thủy nghiệp. Có nghĩa là làm Phật sự giống như qua giống giữ không có rồi mất đó. Nhưng mà làm như thế nào đó là quý Phật tử làm Phật sự mà được phước, nhưng mà mình phải tu gì nữa, tu huệ. Đạo tràng thử nghiệm như thế nào? Ở đây các ngài nói đạo tràng thử nghiệm giống như là mặt trăng dưới dòng gì dưới dòng sông, có đó là mất đó. Mà chính điều chính yếu là mình phải làm gì, đúng không? Ngày xưa tôi qua phương Tây tôi thấy có những con chó mà nó sướng đến mức độ là người nghèo khổ không cần luôn, ăn uống ngủ nghỉ đều có chế độ riêng của nó hết, và nó bệnh nó được đến bệnh viện. Như vậy là trong cái thời quá khứ nó cũng biết bố thí cúng dường nhưng mà tạo về việc khác, thành ra bây giờ có cái phước hưởng phước nhưng mà tái sanh vào loài Phật tử đi, lưu ý chuyện đó. Chứ không phải mình nói là mình làm Phật sự là mình tu, phải Phật sự chỉ là những hạt giống chở duyên về cái phước thiện của mình thôi, nhưng mà đòi hỏi quý Phật tử phải tu tập đó thì chính đó ha. Rồi là trong đạo Phật có kinh về địa lý phong thủy không? Quý Phật tử tên không? Địa lý là gì? Ai biết? Thường thường nói địa là gì? Địa là đất, lý là gì? Biết không? Rồi phong là gì? Phong là gió. Mà thủy là gì? Thủy là nước. Ở đây nè, chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho Quý Phật tử lưu ý điểm này nè. Chẳng hạn như theo cái tinh thần mình đừng có nói nhà Phật trong ngoài đời thôi. Chẳng hạn như Quý Phật tử làm cái nhà mà cái đầu hướng gió đó rất là gió rất là nhiều mà dễ bị chúng gió đập đó, thì quý Phật tử có nên làm cái cửa quay về hướng đó hay không? Mình nói được khoa học thôi chứ đừng có mê tín gì đâu hết. Rồi bây giờ nói nè, chẳng hạn như quý Phật tử cất ở nhà mình cất trên khô ráo hay là quý Phật tử đem cất xuống ao bụng? Hả? Khô ráo rồi không? Ở đây mình nói về khoa học trước á, thì theo tinh thần của nhà Phật á, là cái chư Phật nói như thế này, tất cả các pháp đều do nhân duyên hợp lại mà thành, gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Ngày xưa quý Phật tử gieo hạt giống tốt thì ngày hôm nay quý Phật tử gì gặp những cái hạt giống tốt. Bây giờ tôi nói nè, chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử đủ cái túc duyên lành, quý Phật tử mới đến đây ngồi nghe học hỏi Phật pháp, duyên tốt và duyên xấu. Nếu mà bây giờ trong giờ phút thực tại này, nếu mà duyên xấu quý Phật tử ngồi đâu biết không? Ai biết?
Ngồi nhà đâu?
Khám thí quà, ngồi khám thí quà rồi. Rõ ràng ở đây ngày hôm nay mình được cái duyên phúc duyên thù thắng, cho nên mình được bố thí cúng dường, được nghe một bài pháp nữa. Tuy rằng mình chưa ngộ đạo như các ngài, nhưng mà trong giờ phút thực tại này những hạt giống chánh pháp bây giờ đang gieo rất trong cái tàng thức của Phật tử không có mất. Rõ ràng không? Thì đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái điểm mà phong thủy như thế này. Vào đời nhà Tống có một vị này, ông rất giỏi ở địa lý, ông ở bên xứ Tàu đó. Thì ông nhìn qua phương Nam, tức là Việt Nam bên mình nè, thì ông thấy là cái chỗ này, cái chỗ địa lý này rất là tốt. Nếu mà an táng cha ông vào thì ông sẽ được làm giàu, hoặc con cháu cũng sẽ được làm vua, làm quan gì đó. Cho nên ông đến Việt Nam, ông đỡ an táng cái mộ cha ông. Quý vị thấy rất là tốt đó. Rồi ông đi trên đoạn đường đó thì ông lạc vào cái khu rừng đó, ông khát nước á, thì ông đến cái nhà cái người phụ nữ để ông xin. Thì sau khi mà xin nước rồi thì ông không ngờ, ông rất là khát nước, nhưng mà cái cô phụ nữ này cầm một nắm chấu bỏ trong cái ly nước cho ông uống. Thì sau khi mà ông uống rồi, ông hỏng cái cô này đó, ông biết ông làm cách gì đó để cho cái cô này á là sao an táng cái người cha và cái ngôi hiện nào đó để cho tàn mạng luôn. Thì ông mới chỉ như thế này, ông đến cái ngôi hiện đó luôn, ông nói bây giờ cô bước 7 bước, lùi 3 bước, cô an táng cái người cha là sẽ rất là giàu có. Thì sau khi ông đi rồi thì con này cũng nghe lộn lại, chẳng hạn như bước tới 7 bước, lùi 3 bước, nhưng mà cô này ngược lại là bước tới 3 bước, lùi 7 bước. Quý thầy thấy không? Quý cô thấy không? sau khi an táng xong một thời gian thì ông qua cái xóm cái cô đó thì ông không ngờ cái cô này bây giờ rất là giàu có sung túc. Ủa tại sao vậy? Địa lý chập không? Chứ tự hay địa lý chập cho chúng. Thì không ngờ nó cổ tại sao mà ông chỉ là an táng cái hiệp với người cha cho tàn nạn mà tại sao bây giờ giàu? Thì mới hỏi là điều tra kỹ là ông nói như thế này: tại sao ngày xưa tôi đến tôi xin nước mà cô bỏ một nắm chấu vào? Thì cô này mới nói là ở xứ mà quan giá của cái kinh nghiệm á, nếu người nào mà khát nước nhiều á, khát nước á mà uống liền là chết à, chết trên cô bỏ một nắm chấu vào để uống từng từ. Như vậy trong lúc cô làm là do cái gì? Do cái tâm thương người thì công đức hay là gì? Tăng trưởng cái công đức và phước đức, cho nên giàu ai hại cái máy cũng được. Như vậy quý Phật tử thấy được rằng á, trong đạo Phật không có tin về địa lý không thể, nhưng mà tin về cái phước thiện, cái phước đức mình làm. Mà trong nhà Phật đó giàu cho cái nghiệp mà quý Phật tử nặng thì trong giờ phút thực tại này nó cũng chỉ được nghiệp từ nặng thành nhẹ. Chẳng hạn như ngày hôm nay, ngày xưa quý Phật tử gieo những hạt giống xấu ác, phải không? Thì chắc chắn ngày này tháng này quý Phật tử ra đường sẽ bị sẽ đụng chết. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử đến đây đụng chết không? Chết không? Không có chết, mình ngồi đây nghe pháp sẽ đâu đụng, đúng không? Nhưng mà đã chỉ nghiệp cái chỗ này nè, chỉ nghiệp là có những người ngồi đây nghe pháp tâm hồn họ rất là thanh thản, nhưng mà với một điều quý Phật tử cũng ngồi đây nghe pháp mà tâm hồn mình bức rất khó chịu, là từ nghiệp nặng chuyển thành nhẹ nhẹ đó. Nhờ quý Phật tử biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước thiện, cho nên từ nghiệp nặng chuyển thành nhẹ. Cái lý nhà Phật là như thế đó. Rồi bây giờ quý Phật tử có tin ngày giờ tốt xấu không? Ai tin giơ tay lên. Hả? Ai tin? Cô này tin ha. Bây giờ tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như ngày nay quý Phật tử coi ngày là biết là ngày ngày tốt, chắc chắn là ngày tốt, phải không? Rồi tôi đi ra chợ có bọc 100 triệu, cái thằng anh chợ nó lấy ngày tốt ngày xấu, nói thiệt đi, tốt hay xấu? Xấu rồi. Nhưng mà ngược lại thằng anh chợ nó lấy mình 100 triệu, tốt hay là xấu? Tốt. Tốt nó mới được tiền. Nó ra như vậy giữa tốt và xấu là như thế nào? Nói thiệt đi, đây mình phải ngẫm nghĩ lại, phải không? Cho nên theo cái tinh thần của nhà Phật á, là tất cả mọi con người chúng ta đều do nhân duyên, đều do cái ác duyên khởi mà thành. Ngày hôm nay mình cứ làm hết sức mình trong nhà nho gọi gì biết không? Tổng gì?
Nhân lực chi thiên mệnh.
Tổng lực chi thiên mệnh, tức là mình làm hết một cái năng lực của mình, làm hết một cái khả năng của mình, làm tất cả phước thiện thì tức khác mình được gì từ cái quả tốt đẹp đó, theo tinh thần nhà Phật. Rồi đây câu thứ ba là Đức Phật có phải là vị chú tể vạn năng cứu khổ cho nhân loại không? Đúng không? Hai giờ đi lên. Nếu mà nói là Đức Phật có phải là vị chú tể hay không đó, là quý Phật tử làm. Đức Phật đã khẳng định rằng như thế nào? Vì ta là một vị đạo sư, tức là một vị dẫn đường. Chẳng hạn như Đức Phật biết mình đi con đường đó sẽ bị gì? Sẽ bị chết, sẽ bị gãy chân, gãy tay gì đó. Bây giờ Phật chỉ là con đường sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn chỉ cho mình. Chứ Đức Phật không phải là vị vạn năng cứu khổ. Đức Phật đã từng nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc với ai? Biết không? Thắp đuốc với chánh pháp. Tức là hãy tự mình vươn lên. Tức là mình đến đây được hòa thượng, được cái thầy lớn chỉ dạy cho mình về cái pháp chánh pháp đó, thì mình nương lên đó mình tu hành. Khổ hay vui là do mình. Khổ hay vui là do ai? Đối với Phật tử, do mình. Cho nên có một vị tính thế đến hỏi Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, làm như thế nào đó cho một ngày nay chúng con được an ổn và hạnh phúc? Thì Phật nói như thế này: này tính thế, buổi sáng thân làm điều lành, ý nghĩ điều lành, miệng nói lời lành, đó là một buổi sáng an ổn và hạnh phúc. Quý vị tự thấy không? Rồi buổi trưa thân làm điều lành, ý nghĩ điều lành, miệng nói lời lành, đó là một buổi trưa an ổn và hạnh phúc nhất. Và buổi chiều cũng như vậy. Như vậy an ổn và hạnh phúc là từ nơi đâu? Từ cái tự thân của quý Phật tử, đâu phải là Phật ban cho mình. Tự nên mình là biết cái lời Phật dạy đó. À, mình gặp cái người đó, mình đừng có chửi người đó, đừng có mắng người đó, thì mình được an ổn hạnh phúc. Quý tử thấy được không? Cho nên hồi bữa là tôi làm nhà khách này, có một người này họ theo bên đạo Thiên Chúa. Sau khi họ coi sách và thượng xong rồi, họ cũng phát khởi cái tính tâm, họ đến, họ gặp chúng tôi. Họ nói làm như thế nào đó, chỉ cho họ ngồi thiền như thế nào đó, phát hào quang lên. Một khi mà phát hào quang lên rồi thì anh cha cổ, mẹ cổ, là em cổ, chồng của cổ sẽ sẵn sàng quy y quý Tam Bảo. Quý Phật tử chỉ được không? Ai chỉ được cho tôi không? Tôi nói như thế này là theo tinh thần của thiền tông, hay nói khác hơn, theo tinh thần của đạo Phật đó là ngồi thiền có phép tạo quen. Mà muốn gia đình cô theo cô thì có phép thực tập như thế này. Ngày xưa người thân cô nói cho cô lời nào đó, cô chửi lại, cô mắng lại, cô nói xong nói hẳn lên, bây giờ cô phải dùng cái từ nhục nhí thanh tịnh. Và nói mà mình nhường nhịn đó, thì tự nhiên ta nói cậu bây giờ nó tu cũng hết gì mà hay vậy, thì ta theo. Rõ ràng không? Quyết định thì đúng không? Cho nên ở đây chúng tôi làm này khách, nó có những chuyện xảy ra rất là nhiều. Cho nên có những người mà nói như thế này, là họ có một người thân mà người vợ thì chuyên là tụng kinh, kinh Địa Tạng, là kinh Dược Sư, kinh gì, kinh Pháp Hoa họ tụng suốt luôn. Nhưng mà ngược lại thì người chồng tụng, họ nói là người chồng không có lo tu lo gì hết, còn người vợ suốt ngày chỉ tu. Thì có một lần thì cái người đó đến hỏi như thế này, là nghe nói là anh không tu hành thì hết, chỉ có người vợ tu. Thì lúc này là người chồng nói như thế này, bả tu dữ lắm, mà đọc một lần nó tụng kinh nó qua xong nó xuống mà cơm chưa nấu, sao giờ không chưa nấu cơm, thì tôi nấu cơm. Tự nghĩ sao? Rồi bánh xe mà đạp mà xì, ông giờ này chưa có bánh xe thì tôi đi bớt. Quý Phật tự nghiệm là ai cô hơn ai đó. Thì ông nói như thế này, ở nhà mà rác đổ ra phải có người hốt, thì bà đổ như tôi hốt chứ sao. Quý tự nghiệm đi. Nhưng mà ông nói đạo Phật hay lắm thầy, cũng may, may cái chỗ mà bà tụng một tiếng thì con được an ổn một tiếng. Đó ra mà bà tụng hai tiếng thì con được an ổn hai tiếng. Mà nhiều khi mình hay giúp hại cái đó. Có những người nói hồi lúc mà chưa các tăng tu á, thì vợ chồng sống rất là an ổn. Mà tại sao từ khi mà bước vào chùa rồi á, thì gia đình không được hạnh phúc? Nguyên nhân do như thế nào? Đối với tử hoặc người chồng hoặc người vợ. Nhiều khi người chồng không thích gõ mỏ, mà cũng thật tự gõ tóc 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 tí tàu cũng được. Tu thiền không cần cái đó, miễn sao gia đình được hạnh phúc, được an ổn, là giữa vợ chồng đều tu được đó. Phải không? Cho nên quý Phật tử thấy là ông chồng nó rất hay. May á, may mà có tụng một tiếng á, mà con mong bữa nào có tụng phát qua hay gì dài dài á, con đỡ lắm. Mà tụng kinh ngắn ngắn con khổ lắm. Rõ ràng. Nên có một câu chuyện, có một cái anh mà bán kem đánh răng á, anh nói là kem này rất là hay, bảo đảm ai đánh không bao giờ xuất ra. Cái anh cười lên ra anh xuất. Cái người ta mua nói anh nói kỳ á, răng anh xuống mà hết, mà anh nói chuyện kỳ mà cũng ông không biết chứ. Nếu mà không nhờ kem này thì cô không có cái răng cơ. Cũng vậy thôi, nếu mà không nhờ đạo Phật này thì cái người này đi đến đâu nữa. Cho nên đó, từ từ họ thấm dần, thấm dần họ sẽ bỏ những cái điều này. Cho nên ở đây nói là Đức Phật không phải là một vị chúa tể bản năng cứu khổ, mà cứu khổ là do nơi mình. Phật chỉ bày ra phương tiện, còn tu tập thì không, là tự quý Phật tử đương lên. Quý Phật tử cố thí cũng dường cho nhiều đi. Nếu mà không tu tập thì gia đình cũng không bao giờ được an ổn hạnh phúc. Phước thiện này nó chỉ là trợ duyên trên bước đường thành đạo thôi, nhưng mà đòi hỏi chúng Phật tử phải kiểm soát thân mình, miệng mình và ý nghĩ của mình. Cho nên trong nhà Phật có nói là Đức Phật là tam năng tam bất năng á. Quý Phật tử coi cái đoạn đó chưa? Có nghĩa là Đức Phật thấu triệt hết tất cả các pháp tướng, nhưng mà cái định nghiệp nó không chỉ được một lúc. Quý Phật tử coi cái đoạn kinh đó chưa? Không bao giờ Đức Phật chỉ một định nghiệp một lúc. Chẳng hạn như Đức Phật bị cái nghiệp là 3 tháng hạ ăn lúa mạch, ăn cám của ngựa. Hoặc nó khác hơn, có một lúc Đức Phật bị gì? Thương kim mã mạch đó, tức là bị cây đao từ xa nó phóng đến. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ chỉ một lúc được, nhưng mà phải chỉ từ từ. Ở Đức Phật tam năng là gì? Tam năng là Đức Phật thấu triệt hết tất cả các pháp tướng, nhưng mà không chỉ định nghiệp một lúc. Kể cả Đức Phật cũng như vậy. Rồi Đức Phật độ vô số chúng sanh, nhưng mà những người vô duyên với Phật, Phật độ được. Quý thầy thấy không? Có khả năng độ vô số chúng sanh, nhưng mà những người vô duyên với Phật, Phật độ cũng được. Một hôm Đức Phật đến cái làng đó, thì đến cái làng đó thì dân làng nó chửi mắng Đức Phật. Thì Đức Phật vào cái đại định thấy là cái làng này có duyên với ông Sát Đức Phật, mới kêu ngài Sát Đức Phật đến. Nói ông đến cái làng này ông độ đi, tại vì ông có duyên. Trong cái thời quá khứ đó, tình cờ tôi đi ngang qua cái tổ kiến đó, ta tiểu xuống, thì cái tổ kiến bây giờ tái sanh vào cái làng này, họ hỏng ra lắm, cho nên ta đến không có đủ duyên. Còn ông cũng trong cái thời quá khứ, ông đang hành Bồ Tát đạo, ông đi ngang qua một cái con suối đó, thì cái tổ kiến này nó bị trôi, ông vớt lên cuốn đó, ông đến ông giáo hóa được. Thì quả tình ngày sáng Đức Phật đến thì cả làng đó rất là quan hỷ, rất là vui mừng, giống như người cha mà trở về quê vậy. Không biết thầy sao, quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là có duyên với nhau mới độ cho được, họ còn như thế với mình. Cho nên quý Phật tử thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, trong gia đình á, có những người có duyên mà mình nói họ nghe hết, còn mà quý Phật tử vô duyên nói họ nghe. Kể cả như chúng tôi vậy, chẳng hạn như ngày hôm nay á, mà quý Phật tử có cái túc duyên với chúng tôi và cái thời quá khứ, thì ngày hôm nay gặp chúng tôi nói chuyện Phật pháp. Nhà thiền thường nói như thế này: thiền lễ cùng qua sông, còn có nhân đời trước. Có nghĩa là trên một chiếc xe đò mà quý Phật tử đi chung là có nhiều đời nhiều kiếp, gọi là 500 kiếp quý Phật tử đã từng gặp nhau, ngày hôm nay mới ngồi trên một chiếc xe đò được, rất có nhân duyên cùng thắng. Cho nên cuối cùng là trong nhà Phật nói là mình kết duyên rộng của chúng sanh, rồi Phật độ cùng tận pháp giới, nhưng mà chúng sanh độ hết, độ hết được. Quý Phật tử thấy không? Cho nên ở đây ý chúng tôi nói là Đức Phật không phải là vị chúa tể vạn năng cứu khổ cho nhân loại, mà Đức Phật khẳng định như thế này: ta là một vị đạo sư dẫn đường thôi, đi không là do mấy ông. Chẳng hạn như chiều nay mà có người chỉ đường cho quý Phật tử đón xe thành bưởi xuống Sài Gòn, mà bây giờ chỉ rõ ràng luôn mà quý Phật tử đón ngược đi về Đà Lạt, đi được không? Cũng tới đích, đi không là do quý Phật tử, và còn chỉ là thôi. Rồi quy y Tam Bảo có lợi ích gì? Tại sao ta phải quy y? Có mất tự do không? Thì quý Phật tử thấy quy y Tam Bảo có lợi ích không? Ở đây hai quy y chưa? Quy hết chưa? Hai chưa quy y chưa? Đi lên. Hả? Quy y hết chưa? Trong kinh Giao Đương Công Đức đó, Phật có chép như thế này á: giả sử như trong bốn châu thiên hạ, tức là Nam Thiện Bộ Châu, rồi Bắc Cu Lô Châu, rồi Tây Nu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, bốn châu thiên hạ lớn, mà trong bốn châu thiên hạ này á, là những người mà tu chứng quả vị A-la-hán đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà quý Phật tử bố thí cúng dường rồi xây tháp miếu thờ xá lợi những vị đó, thì trải qua vô số kiếp luôn, mà cái công đức của người đó không bằng một người tự nguyện đến trước Phật quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì công đức cái người quy y lớn hơn cái người bố thí cúng dường trước. Đố thì tự tại sao chứ không? Hả? Tại vì quý Phật tử cái lý này rất là sâu. Quý Phật tử bố thí cúng dường là quý Phật tử được cái phước nhân thiên, rồi từ cái phước nhân thiên đó quý Phật tử tái sanh về cái cảnh giới trời, chẳng hạn như dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hết phước quý Phật tử xuống đây là bảo đảm quý Phật tử làm gì. Còn cái duyên phước của trời là quý Phật tử làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm gì đó, rồi quý Phật tử không biết Phật, không biết Pháp, không biết Tăng, quý Phật tử tạo ác, từ cái tạo ác quý Phật tử xa độ trong ba đường ác, thì một ngày quý chúng sanh. Còn đây là quý Phật tử quy Tam Bảo có cái lợi tức là dầu cho quý Phật tử tái sanh về cảnh giới nào, quý Phật tử cũng còn nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng. Lợi tức cái chỗ đó. Tại sao nói quy Phật không đổ vào địa ngục? Biết không? Địa ngục là gì? Địa ngục là tiêu biểu trong những cái cảnh giới vô minh đang tối tham dục. Còn quý Phật tử quy y Phật là trở về ông Phật của mình, ông Phật sáng suốt của mình, thì quý Phật tử không còn làm bậy nữa. Không còn làm bậy nữa thì cửa địa ngục nó đóng. Quý Phật tử thấy không? Còn quy y Pháp tại sao không đổ vào ngã quỷ? Vì cái Pháp của Phật chân thật, cái Pháp chân lý tối thượng, dầu quá khứ hiện tại vị lai đều nói các Pháp là vô thường, thì quý Phật tử thấy không? Đúng vô thường không? Dầu cái trải qua bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu không gian và thời gian, thì các Pháp vẫn là vô thường, thì chân lý đúng. Cho nên thật chân lý của Phật rồi thì mình không đổ vào cảnh giới ngạ quỷ, không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, thì cửa địa ngục ngạ quỷ đó. Rồi quy y Tăng á, thì không đổ vào rồi súc sanh. Tăng là tiêu biểu cho hòa hợp. Mà quý Phật tử thấy không? Phật thì nhận Niết Bàn rồi, mà cái giáo lý của Phật này á, có những lúc quý Phật tử hiểu phải nhờ chư Tăng hướng dẫn quý Phật tử. Hiểu được rồi á, thì mình bớt tham, bớt sân, bớt si, thì mình không rớt vào loại súc sanh. Cho nên ở đây nói là quy y Tam Bảo rất có lợi ích, bảo đảm cho nó, bảo đảm luôn. Trong mà kinh Huyền Ký của Bồ Tát Như Lặng có nói như thế này: sau khi mà cái giáo pháp của Đức Phật mà chấm dứt rồi đó, thì Đức Bồ Tát Như Lặng ra đời, cái thọ Long Hoa thứ nhất đó là 92,000 người chứng quả vị A-la-hán. Cái hội đầu tiên là những người tu sĩ tu hành với cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca, mà giữ giới thanh tịnh. Rồi cái phần thứ hai là 94,000 người chứng quả vị thứ A La Hán đó, mà cái hội thứ hai là những người thọ bát quan trai giới. Và 96,000 người cái hội thứ ba là những người thọ tam quy ngũ giới. Quý thầy quý Phật tử thấy không? Như vậy thọ tam quy ngũ giới rất có lợi ích hướng về ngôi tam bảo. Mà quý Phật tử thấy không, trong gia đình mình mà hai vợ chồng mà giữ giới hết thì sống hạnh phúc không? Quý thử nghiệm thấy hạnh phúc không? Không tà dâm, vợ cũng không tà dâm, chồng cũng không tà dâm là sống hạnh phúc rồi. Rồi không nói dối, nói đúng sự thật. Chẳng hạn như bữa nào đó mà người chồng đi đâu đó đi ngủ khách sạn vậy, nói dối luôn, phải tôi ngủ ở đâu, ngủ chùa vậy, nó hạnh phúc đâu hả? Đó là không, tức là nói dối rồi. Rồi uống rượu, nhất là uống rượu nữa. Quý tử thấy không, chồng mà uống rượu say sưa, quý tử thấy hạnh phúc không? Hả? Rất là rõ. Cho nên giữa cái quy y tam bảo rất có lợi. Quy y là gì? Biết không? Quy là trở về y, tức là nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng. Nương tựa nơi Phật của mình, Pháp của mình, Tăng của mình, thì quý Phật tử sống rất là an ổn, rất hạnh phúc. Đó mới là tử là tại sao á, mà chẳng hạn như cái con này ở nhà tên là Nguyễn Thị Lan, ví dụ vậy. Nhưng mà tại sao vào trong đạo rồi đặt pháp danh là chẳng hạn như Diệu Hiền, Diệu Hậu, Diệu gì đó. Đố quý Phật tử biết tại sao? Ai biết cho tôi lên. Tại sao không đỡ cho quý Phật tử tên Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Ổi, Nguyễn Thị gì đi, mà tại sao mà đặt cho quý Phật tử là Diệu Hiền, Diệu Hậu? Biết không? Ai biết cho tôi lên. Chúng có gì đâu lạ hết á. Ý nghĩa cũng rất là sâu, vì tôi nói cạn thôi. Chẳng hạn như bữa nào đó quý Phật tử quy y rồi ra ngoài đường cãi lộ, phải không? Cãi lúc đang cãi về cái người bạn mình đi kế bên mới. Cô quy y là đặt Diệu Hiền rồi. Diệu Hiền là hiền mà sắp có chữ lộn. Ủa gì hết, cái sợ cái từ đó từ từ nó dứt. Từ từ nó không còn phái diễn hạt giống này nữa. Mà lâu ngày ngày tháng thì cái hạt giống mà mình hay cãi lộn á thì nó chết, ngon là nó chết. Giống như một chiếc xe mà quý Phật tử không đổ xăng vào thì xe nó có chạy. Mà mình là vậy, là mình là chiên là vậy á. Mình là đó là mình cầu xin, mình quát lại. Tôi là đứng ngay chỗ Hương Đăng, tôi biết nè, có những người đến cúng chừng 5-6 ngày gì đó mà làm một giọt luôn. Con cho con đậu đại học nè, trúng số độc đắc nè, biết Phật đã cho không biết nữa. Tôi cũng hiểu có Phật đã cho, Phật đã thông cảm không biết. Phật mà lỡ là Phật mà tái hiện mà vào cái thời này Phật cũng chết ngán luôn. Cúng cái ít mà nó sinh rất là nhiều, quý tử thấy không? Cho nên đây là mình thờ Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là mình phải làm gì? Tức là tâm mình tu như thế nào đó để yên ổn lại và nhu nhiến thanh tịnh trong cuộc sống dưới đời thường này. Rất là rõ đó. Rồi câu thứ nhất: thưa thầy, tại sao có một số trẻ phương Tây lại hướng theo con đường tâm linh đông phương, nguyên nhân như thế nào? Câu thứ hai: tại sao gọi là bát quan trai? Vào thời Đức Phật có bát quan trai chưa? Sự tu tập bát quan trai có lợi ích gì? Xin thầy giải nghi. Câu thứ ba: thưa thầy, có người nói bố thí cúng dường chỉ là pháp hữu lậu, như vậy có đúng không? Nếu con muốn thực hành bố thí mà tăng trưởng công đức có được không? Xin thầy khai thị cho. Câu thứ bốn: tại sao trong nhà Phật nói là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ, ý nghĩa này là thế nào? Xin thầy giải nghi, thành kính tri ân thầy. Bốn câu. Thì quý Phật tử biết tại sao mà ở phương Tây á, bây giờ trẻ hướng theo con đường tâm linh đông phương rất là nhiều. Đối với quý Phật tử biết tại sao? Bởi vì có những tôn giáo, tôi qua xứ của nó tôi biết là có những tôn giáo hùng hậu rất là nhiều. Ở đây quý Phật tử thấy có những cái đền thờ tâm linh bên đó bây giờ bán rất là nhiều, bán cho quý sư làm chùa. Mà Hòa Thượng Giác Nhiên là chuyên mua những cái chỗ đó để làm chùa. Chính tôi qua bên Canada tôi mới thấy được. Bởi tại sao? Đối với tử, bởi vì họ hướng mọi nhiều, mà hướng mọi định là Phật học. Họ có thấy được cái tích thực về tâm hồn của mình. Họ cũng đi theo, họ cũng chú niệm, họ làm đủ hết. Nhưng mà khổ đau vẫn là khổ đau. Bên đó bị cái gì chúng ta biết không? Bị gì? Hả? Ở đây tôi tạm nói là bị căng thẳng thần kinh đó. Họ chịu không được. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ cái phương pháp thiền tập, họ thấy được là chính họ, họ thấy được là chính mình, họ thấy được cái tâm hồn của mình đó, đòi hỏi gì, nó khao khát về cái gì, thì tự nhiên họ tu tập một thời gian thì cái hạt giống mà thèm muốn, hạt giống mà ganh tị, hạt giống tập đố, hạt giống ích kỷ lần lần nó hết. Bây giờ họ tìm về thiền của phương Đông rất là nhiều. mà chính chỉ có thiền mới đáp ứng được những cái người phương Tây. Họ thấy là đích thực. Thiền nó hay cái chỗ này nè, chẳng hạn như tâm quý Phật tử tham thì quý Phật tử theo dõi những cảm thọ, những tiến trình của tâm thức, quý Phật tử thấy được. Quý Phật tử ngồi lại, quý Phật tử thấy liền. Tin điều đó, ngồi lại là quý Phật tử thấy được mình thèm cái gì, mình mong muốn điều gì, là quý Phật tử chịu lắng thần là quý Phật tử biết. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này có những lúc quý Phật tử quên đồ đi, trạng thái đi, mà quý Phật tử tìm suốt luôn gặp. Nhưng mà tại sao quý Phật tử ngồi lắng thần một chút xíu, Phật tử nhớ ra, à chìa khóa là để ở đâu đâu, đúng không? Câu chuyện này thiền sư Bạch Ẩn nó kể lại, cái anh này bán đồ hũ, anh bán đồ hũ đi ngang qua thiền viện của thiền sư Bạch Ẩn, thấy ngạc nhiên lắm. Sáng nào á là chư tăng rồi cư sĩ cũng ngồi im liền vậy, rồi chưa nữa, một hôm anh đến vị thiền sư Bạch Ẩn, nói thưa bà thượng, bữa nào rảnh cho con vào con ngồi thiền chừng 5-10 phút thôi, rồi cũng thấy ngồi thiền cái hay hay. Thì vị thiền sư này nói thôi cũng được, thì con cứ vào ngồi đi. Thì sau khi mà ngồi được 10 phút rồi la lên, tôi thấy rồi thì tất cả thiền đường ở đây nói ảnh bộ đạo rồi. Đối với tôi thấy gì, thấy gì biết không? Thì chúng ta bắt lại hỏi thấy gì. Hồi lúc mà bình thường á tôi không nhớ, ông táo tôi mua tôi 8,000 rồi không chịu, mà mấy năm nay rồi tôi quên, mà không nhờ ngồi thiền cái nhớ hết là nhớ ông táo ông 9,7 thì mua chịu, đâu nhớ dọc luôn. Bây giờ tôi phải đi đòi tiền, cái này tự thấy không? Hả? Ngồi lại nhớ, lại nhớ ông 7,8 và 9 và gì đó chứ chịu, tôi bây giờ phải đi đòi nợ mới được, mà ta tưởng ngộ đạo. Ở đây có ý nghĩa rất là sâu, có nghĩa là một khi mà quý Phật tử tập trung lại thì quý Phật tử thấy được cái tiến trình từng tâm niệm của mình. Chẳng hạn như quý tử ngồi lại mình ghét cái cô đó đi, ghét lắm, mà bình thường quý tử không thấy, mà chỉ cần quý Phật tử ngồi lại lắng tâm lại tự nhiên thấy hết. Giống như mà quý tử coi trên truyền hình mà thấy rõ ràng vậy, rất là rõ. Mà nhờ như vậy để mình kiểm soát lại tâm thức của mình, đừng làm những chuyện đó nữa, đừng hành động những chuyện đó nữa. Đó là tinh thần của thiền. Tôi nói rất là thấp thôi, còn những cái chuyện mình đi sâu vào thì tự mỗi người công phu đó. Rồi tại sao gọi là bát văn trai? Quý Phật tử biết bát là gì không? Bát là tám, quan là gì? Quan là cái cửa, cái cửa ngõ. Rồi gì nữa? Trai là ăn chay, tức có nghĩa là tám cái cửa ngõ này, nói khác hơn, tám cái con đường quy diệu này Đức Phật đã đưa ra. Chẳng hạn như một ngày hôm nay quý Phật tử đến đây thọ bát quan trai giới là quý Phật tử gieo gì? Gieo cái hạt giống giải thoát. Thứ nhất, giới thứ nhất là gì? Ai nhớ? Không sát sanh. Gì nữa? Không trộm cướp, không tà dâm, không dâm dục đó, đúng là không dâm dục luôn, không nói dối, không uống rượu, không nằm giường cao ghế đẹp. Giới thứ bảy là gì? Không xúc dầu thơm. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Có nghĩa là đúng ra là quý Phật tử một ngày ăn 3 bữa, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, nhưng mà bây giờ quý Phật tử đến chùa thọ bát ăn chay giới chỉ ăn ngày nhiêu? 2 bữa sáng hoặc trưa, hoặc có chỗ kỹ hơn nữa là ăn bữa thôi, chiều là quý Phật tử nhịn uống nước lạnh. Tám cái cửa huy diệu này để cho quý Phật tử đi vào con đường giác ngộ giải thoát của chư Phật, cho nên Đức Phật đưa ra. Mà ở đây Phật tử hỏi nè, là vào thời Đức Phật có bát quan trai giới chưa? Sự tu tập bát quan trai giới như thế nào? Thì vào thời Đức Phật có chưa? Ai biết giơ tay lên? Có chưa? Hả? Có rồi chứ. Đức Phật đưa ra cái con đường bát quan trai giới này có vào cái thời Đức Phật, cho là gì? Tỳ sát khư, ông cấp cô độc, gia đình ông đến thọ bát quan trai đó. Nhớ câu chuyện đó, ông cắt cô độc là ông cúng dường bố thí đưa cho chư Phật chư tăng rất là nhiều, thành ra cái gia tài ông càng ngày càng hùng. Thành ra ông có một đứa con tên là Công Tử Ca La, hận Phật lắm, thích, mà ông muốn đứa con trai này đi đến nghe Phật thuyết pháp và tu tập trong một ngày thọ bát con trai giới để gieo hạt giống giải thoát. Thì bữa nọ ông đến nói như thế này: sáng nay nè, Đức Phật tổ chức bát con trai giới, con đến đó một thọ một ngày thôi, là cha sẽ cho con 500,000 đồng tiền vàng. Thì Công Tử Ca La này nói là thọ sao? Nó dễ lắm, chỉ cần là sáng không ăn, chiều không ăn, trưa là chỉ ăn thôi, rồi đến đó ngồi thiền tu tập nghe pháp gì đó rất là dễ. Thì con tự cái đang suy nghĩ, nếu mà bây giờ mình đi á, thì sáng mình ăn no đi, no bụng luôn rồi mình đến đó, rồi mình ráng nhịn bữa cũng được, rồi chiều về mình ăn bù. Đối với Phật tử sao? Công tử này lấy tiền không? Hả? Tức có nghĩa là nói như thế này, nếu mà bỏ 500 ngàn tiền vàng nghĩa làm cả năm cũng có, nó bây giờ già mình cũng cho có một buổi thôi đi. Nhưng mà đối với Phật cái thọ, Phật nói pháp thì nói, nhưng mà sao? Anh chàng này ra bụi có cả ngủ, ngủ từ sáng trưa chiều ngủ một giấc, rồi mai anh về anh lãnh 500 ngàn tiền vàng, thì thấy sướng rồi. Nhưng mà qua cặp mắt của các cô đọc không? Và cho người rừng biết hết á, thì mai lại, bữa khác lại, thì ông nói như thế này: kỳ này á, cha cho con 1.000 đồng tiền vàng, nhưng mà với một điều kiện là con phải thuộc 4 câu cỡ của Đức Phật nói. Kỳ này dám ngủ không? Hay là vào nghe pháp? Thì sau khi mà anh nghe như thế rồi, thì anh kỳ này anh cũng đến thọ bát con trai giới, thì anh nghe, nghe sau khi mà Phật nói 4 lời cỡ xong anh thuộc rồi mà, thì anh chạy ra tóc cây để anh ngủ mà. Thì do cái năng lượng của Phật, do cái thần lực của Phật, thì anh vừa đến tóc cây anh quên, thì phải chạy vô nghe tiếp, chạy tới chạy lui, chạy hồi cái chứng quả quỷ luôn. Chứng quả quỷ gì? Tu Đà Hoàng kiến đạo. Quý vị thấy không? Sau khi chứng quả quỷ tu Đà Hoàng kiến đạo rồi thì anh mới tha thiết thỉnh Phật về nhà anh thọ trai cúng dường. Chứ ngày xưa thì anh không có thích Phật, anh có ưa Phật, mà bây giờ chứng được cái quả quỷ đó rồi á, tu Đà Hoàng rồi á, tức là phá gì? Thân kiến giới cấm thủ nghi, không còn nghi Phật, nghi pháp, nghi lại chính mình nữa. Mình có khả năng thành Phật, khả năng giác ngộ giải thoát. Thì sau khi mà anh nghe như thế rồi, thỉnh Phật về. Sau khi mà thỉnh Phật về nhà rồi thì ông cắt cô đọc đem 1.000 đồng tiền vàng ra giao cho anh. Vừa đưa 1.000 đồng tiền vàng thì bắt đầu ông còn tiền nữa. Thì ông cắt cô đọc rất rõ ngạc nhiên nói với Phật như thế này: là xưa nay chưa từng có khi nào mà công tử ca la chơi tiền, nhưng mà tại sao ngày hôm nay chơi tiền? Đối với tử biết tại sao không? Quý Phật tử mà còn thèm muốn danh lợi tiền bạc là mình chưa chứng quả. Một khi mà chứng quả rồi, quý Phật tử còn thèm muốn cái gì nữa, lo tu tập. Thì lúc này Đức Phật nói một bài kệ như thế này: dù làm vua cõi đất, dù làm vua cõi trời, không bằng một người đạt đến con đường quả vị tu Đà Hoàng. Có nghĩa là dầu cho cái người đó làm vua cõi trời, cõi đất, cõi này cõi kia luôn, nhưng mà không bằng một người kiến đạo thấy được sự thật của chân lý. Đó, quý vị thấy không? Tức là thọ bát ăn chay giới rất có lợi ích. Lợi ích như thế này là nhờ quý Phật tử thọ bát ăn chay giới, gieo cái hạt giống giải thoát giác ngộ rồi ấy, thì cái kiếp sau quý Phật tử ra đời, tức khắc quý Phật tử vào chùa tu đạo, nó có những hạt giống lợi ích như thế. Nên có những lúc quý Phật tử một năm đó mà gia duyên mình ràng buộc nhiều thì mình thọ ngày một được, không cần nhiều. Ở đây cũng tổ chức là từ sáng đến trưa đến chiều quý Phật tử về nghe pháp, ngồi thiền giống như quý thầy, rồi trở về nhà. Đó là gieo một ngày chủng tử và hạt giống giáo giác ngộ giải thoát của Phật đó. Rồi câu thứ ba này là: thưa thầy, có người nói bố thí cúng dường chỉ là pháp hữu lậu, như vậy có đúng không? Quý vị thấy đúng không? Hả? Chẳng hạn như quý Phật tử mà bố thí cúng dường này kia rồi đó, đó là chỉ cái phước, mà cái phước hữu lậu. Kể như mà vua Lương ở đấy đó, cất chùa độ tăng rất là nhiều, nhưng mà đến hỏi tổ, tổ nó không có công đức, chỉ là phước hữu lậu của trời, của người, như tiếng theo quan, có theo hình, có đó là mất đó. Nhưng mà đây Phật tử hỏi nè, làm như thế nào đó mình thực hành bố thí mà tăng trưởng công đức? Cái điều đó quý Phật tử mới lưu ý. Đối với tử làm được không? Lục tổ Huệ Năng mà sau khi đến ngũ tổ Hoàn Nhẫn, ngũ tổ Hoàn Nhẫn nói như thế này là: ông đến nhà sau trẻ củi nấu cơm cho tăng chúng. Thì lục tổ nói như thế này: tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phúc điền, thầy kia cũng làm gì nữa. Biết hiểu câu đó, tự tánh thường sanh trí huệ như thế này có nghĩa là trong lúc quý Phật tử thực hành bố thí mà quý Phật tử không chấp trước vào cái món vật mình bố thí, không chấp trước cái người nhận và không thấy cái vật đưa ra, thì gọi là tam luân không tịch. Ngay đó là phước đức mà chỉ một cái thành phẩm, nhưng mà rất là khó. Để tôi nói một cái thôi, chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, hai người mà đi cùng làm việc từ thiện với nhau, đúng không? Cái bà bảy mình thích đó rồi, có cái nhân duyên những cái điều kiếp á, bà bảy mình ưa á, Cái sáng nay quý Phật tử lên gặp bà thượng hay gặp thầy trụ trì đó, quý Phật tử đến đảnh lễ. Nhưng mà đông á thì quý Phật tử không có vào được. Nhưng mà ngó qua ngó lại thì thấy bà Tám đã vô trước rồi. Bà này hứng ưa, phải không? Bà Tám bà vô trước, bà đảnh lễ xong bà đi xuống. Cái quý Phật tử xuống theo luôn, bà nhìn lại á thì phát hiện ra đôi dép mình mất. Thì quý Phật tử la lên đó, đôi dép tôi ăn ra. Thì nếu nó là chị hai, chị bảy, chị gì thì chuyển nó qua. Nhưng mà nó bà Tám ăn lộn á, quý Phật tử tức không? Nói thiệt đi, rất là tức bá. Bà đã đến đảnh lễ trước mình rồi, bây giờ bà đến đây dịch lộn đôi dép mình nữa. Nhưng mà hay tin là thầy trụ trì á, hay thầy lớn nào mang á, thì quý Phật tử mừng không? Vui nữa, nhiều khi rủ thầy trụ trì chụp hình chung kỷ niệm mang đôi dép ngày hôm nay cho của mình nữa, phải không? Nhưng mà bà bảy bà tám mang thiện được. Thì ở đây nói nè, muốn thực hành mà đạt đến cái chỗ công đức viên mãn là do tâm thức quý Phật tử nhìn và thấy. Mà trong nhà Phật là tri kiến Phật ấy. Một khi mà quý Phật tử trang bị cái tri kiến Phật nó khác hơn là cái ánh sáng bát nhã và trong mắt quý Phật tử rồi, thì nhìn đâu có phước đức thì thành công đức ấy. Mà con mắt thằng phu mình mang thằng kiến thằng phu vào rồi ấy, thì chính ngay công đức cũng trở thành gì? Thành phước đức. Mà nhiều khi nó mang quả. Trên có những người bố thí cúng dường rất là nhiều, mà đụng một cái nó sân giống như Atula vậy. Mà quý tự nhớ được sân nha. Quý tự biết nè, mình mà sân á, mình mà sân nhiều á, nó cũng rất là nguy hiểm. Biết sao? Bố thí cúng dường rất là nhiều, nhưng mà sân nhiều thì kiếp sau quý tự cũng thành thần, mà thần thần mãn sàng. Trong kinh Phật dạy rất là rõ về vấn đề đó. Cho nên sân á là mình phải tốt, sân hẳn á. Ai nói thì cái mình trợn mắt lên, đừng có sân nhiều, bớt lại. Bố thí cũng vừa là tốt, tốt không phải là xấu, nhưng mà do đòi hỏi mình phải tu tập như thế nào. Đó, rất là rõ. Rồi trước là nhà Phật nói là dùng dục câu giác, sau là dùng trí điểm nhỏ, ý nghĩa này là như thế nào. Thì quý Phật tử biết là cái thời Đức Phật đó, có một vị tên là Tôn giả Ananda, là em cùng cha thiết nghĩ Đức Phật đó. À, sau khi mà đi tu rồi còn biết lý đó, thì Phật mới nói như thế này: nếu mà em ráng tu hành á, thì giác lên thiên cung á, gặp 500 thiên nữ đó, thì sau khi mà đắc đạo rồi á, thì trở về cái thiên giới này lấy 500 thiên nữ. Là trước dùng dục gì câu giác, trước dùng dục là dụ cho người em mình ráng tu hành. Rồi sau khi mà người em ráng tu hành rồi và chứng quả người A-la-hán rồi, nói thôi cái chuyện ngày xưa mà Phật nói thì hủy bỏ. Là trước dùng dục công giác, sau dùng trí mà để nhổ ra cho đó. Tức là dùng cái dục để mà cho mình thèm muốn về vấn đề đó, rồi sau dùng phương tiện nhổ đó để đạt đến con đường nhẹ thôi. Rồi cái câu chuyện thứ hai nữa, quý Phật tử nghe mà thiền sư Bạch Ẩn không? Đó. Thiền sư Bạch Ẩn có một người này tính thế rất là thành kính, hay đi đến chùa. Thì ông hang dưới này á, con có một người cha, ông này ổng lo tu hành là suốt ngày buôn bán thích tiền không ạ. Một lần con kêu ông niệm Phật á, ông nói á, ta mà niệm á mà gì, ta mà niệm một tiếng mà nó té ra tiền á, đẻ ra tiền thì ta niệm. Con niệm Phật không có tiền ta niệm. Quý tử thấy không? Thì ông con mới giới trình thì sư Bạch Ẩn, thì sư Bạch Ẩn mất được. Bây giờ con về nói với cha con á, niệm một câu niệm Phật á là trả một đồng, niệm hai câu trả hai đồng, niệm ba câu trả ba đồng. Thì về bàn cho ông cha nó, bây giờ hòa thượng nói nếu mà cha mà chịu niệm Phật á thì hòa thượng sẽ trả tiền. Thì cha chịu không? Ông nói tưởng cái gì đó, làm nó là chịu liền. Tới tháng chịu liền. Thì quá trình á, ông niệm rất là hăng say, mà ông niệm nhiều chừng nào á thì thiền sư Bạch Ẩn là bán y bán áo bán hết để trả tiền, có gì ông niệm nhiều chừng nào bán đồ. Quý Phật tử thấy thiền sư gì đó chứ dùng dục. Bữa nọ ông ngồi ông niệm suy nghĩ, ông nói á, mình niệm ở đây đó mà con dâu con rể mà nó nghe được á, nó nói bộ ba niệm làm gì, thì đừng nói Phật, thì mình nói à niệm Phật, hỏi niệm Phật làm gì, nó niệm Phật trả tiền. Mà nó lên thiền viện nó nói ông bà thượng này trả tiền chết mình mất mối rồi. Quý tự thấy mất mối không? Nếu mà có người nào mà niệm mà trả tiền đó mình mất mối. Thôi bây giờ mình giao cái quán hàng lại cho con dâu mình. Ông lên lúc lầu ba luôn, đóng cửa kín mít rồi hết. Ông nói là sáng chỉ có buổi trưa là tụi mày mới được mở cửa đem cơm vào cho ta thôi, còn ngồi ra không được ai đến gần cái cửa để ta có cái dịp riêng của ta. Ông niệm Phật mà ông lên ông niệm rút luôn, niệm nhiều chừng nào là tiền ông sâu chổi đầy đó. tiền là tiền sâu rồi đó, tiền xưa trong Nhật Bản là tiền sâu đó, tiền rất là nhiều. Hay mình nghe 15 phút nữa nghỉ ha, rồi nghe thêm 15 phút nữa. Nãy giờ dưới này là nghe nói là biết Phật tử là người gì hả? Người qua để nghe tụi tôi nói chuyện nghe được không hả? À, nghe được không hả? Nghe rõ không? Có những người nói là ở đây là nhóm này là người qua cho nên là tôi sợ là tiếng Việt Nam nghe được hả? Rồi thưa thầy, con có vài câu thắc mắc sao? Trong nhà Phật thường nói về chi túc, vậy chữ chi túc là gì? Nhà con cũng sống hơi dư giả, xong con muốn sống đúng với tinh thần chi túc được không? Thì muốn dễ lắm, đem xuống cho tôi hết cái chi túc cái gì? Phải gì đâu? Gồm hết cho tôi nhận là chi túc à? Phải đúng gì không? Gồm hết hay là đem xuống sông, xuống biển đổ như phải không vững gì đó? Sống chi túc chứ có gì, phải gì không? Câu 2 là xin thầy giải thích từ nội kết. Nội kết có nghĩa là gì? Có ảnh hưởng đến đời sống tu tập của mình hay không? Thì hai câu thứ 3 là có người nói Phật pháp tại thế gian nơi nơi đều Phật pháp, người nói vô ý mà người nghe có ý, nếu lãnh hội được thì nơi nơi đều là Phật pháp, có đúng không thưa thầy? Xin thầy chỉ dẫn thêm. Là ba câu hỏi. Thì câu thứ nhất đó là nói về tri túc. Ai hiểu được cái từ tri túc? Chi là gì? Chi là biết, mà túc là đủ. Chẳng hạn như mà quý Phật tử mà nghèo cùng á, quý Phật tử sống chi túc cũng được, đúng không? Phải chi túc gì không? Mà bây giờ là quý Phật tử giàu có giống như tỷ phú luôn, hay là có khác hơn, mình giàu có, mình cất nhà lầu ba tầng, quý Phật tử sống chi túc được không?
Được.
Được là như thế này nè. Chẳng hạn như quý Phật tử cất nhà lầu ba tầng thì mình an hưởng trong cái nhà lầu ba tầng của mình một chiếc xe hơi, bởi vì trong cái quá khứ mình tạo duyên như thế nào đó ngày hôm nay mình đầy đủ. Mà ở đây mình biết Phật tử cất nhà lầu ba tầng mà nhìn sang nhà lầu năm tầng mình chịu được, không phải chi túc, đúng không? Không phải, cái đó không phải chi túc. Mình mong muốn, mình thèm khát cái vật dục của người khác thì không phải chi túc. Còn chi túc ở đây là quý Phật tử ăn hai chén cơm, ăn hưởng trong hai chén cơm, mà có cái phước duyên mình ăn được ba chén cơm, có đầy đủ nghi tiện nghi trong gia đình mình, mà mình sống mình ăn hưởng trong cái cảnh giới đó thì cũng gọi là chi túc. Chứ phải nghe như thế rồi quý Phật tử đem về đổ sông biển lớn, không phải. Vẫn sống bình thường, nhưng mà với cái tâm niệm mình đừng có dấy cái niệm thèm muốn những cái vật dụng người khác hơn mình thì chưa phải chi túc. Ở đây quý Phật tử thấy nhà ta nhà lầu 7 tầng 5 tầng mình mong muốn làm như thế nào bắt được như người ta thì mất cái chi túc. Rất là dễ ta. Cho nên giàu sống chi túc cũng được, mà nghèo mà biết cách sống cũng là chi túc. Nhớ câu mà Nghĩa Công Chứ nói không? Câu gì biết không? Chi túc gì nữa? Tiện túc,
hà thời túc,
đại túc, hà thời túc. Tự thuộc hết rồi à, biết đủ liền là đủ. Mà đợi bây giờ biết đủ mà sao nữa? Chi nhàn, tiện nhàn, gì đãi nhàn, hà thời nhàn. Có nghĩa là ngay cái nhàn rõ thật, ngay cái đó là nhàn. Chứ quý Phật tử đừng có tìm đâu hết đó. Rất là rõ, hai câu đó rất là nổi tiếng nha. Mà biết đủ liền là đủ, đợi bây giờ mới đủ. Bữa nay mình ăn một chén cơm cũng là đủ, mai mình giàu có hơn ăn hai chén cơm cũng là đủ. Nhưng mà với một điều kiện là mình làm như thế nào đúng với chánh nghiệp của nhà Phật. Chánh nghiệp là việc làm của mình chân chánh. Chứ không phải bây giờ quý Phật tử ăn một chén cơm, bây giờ mình muốn ăn con gà luộc mình phải làm gì? Buông chiếc xì kê ma túy thì nó chậm, không phải chánh nghiệp nhà Phật. Mình làm cái gì đó mà phi cái chuyện đó, tức là làm cái việc ác để mình ăn uống sung sướng thì cái tội lỗi mình gì tăng trưởng, chứ không phải là chi túc nữa đó. Rồi quý Phật tử biết đó, từ mà nội kết là gì không? Nội là bên trong, kết lại là gì? Chẳng hạn như quý Phật tử ghét cái người nào đó mình thích, thấy cái mặt đang ư rồi thì từ từ nó kết rồi, nó kết thành một cục. Bữa nào khác là quý Phật tử bị ung thư buốt, có không? Như tôi kể từng tự nha. Mà cái nội kết này quý Phật tử phải giải tổ mới được. Nếu mà không giải tổ, bảo đảm là quý Phật tử ra đi sẽ đi con đường ác. Quý Phật tử nhớ mà câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương không? Nhớ là Trương Chi anh này nó thổi sáo rất là hay, thổi sáo rất là tiền chiêu luôn. Thì không ngờ cái tiếng sáo nó lọt vào cái lầu á, con của quan thừa tướng tên là Mỹ Nương. sau khi mà nghe rồi thì con này cũng tương tư, cũng nhớ anh này, chắc chắn là phải kêu anh này đến gặp mặt để hỏi làm chồng. Nhưng mà không ngờ Chương Chi sao xấu quá, cho nên vừa gặp cái thì tự nhiên con này thất vọng. Nhưng mà từ ngày mà Chương Chi gặp Mỹ Nương rồi thì tương tư nhớ hình ảnh của Mỹ Nương, cuối cùng chết là sao? Chết. Hay cái một điểm sau khi mà chết rồi á, một thời gian sau á, đà cái cốt anh lên thì có một cái hộp ngọc với thầy với được để cái nội kết đó, nội kết thành hộp ngọc tương tư đó. Nhưng mà cái hộp ngọc này sau khi mà đẻo thành một cái tách trà rồi đó, thì một khi mà người ta đổ nước trà vào uống đó, thì hình bóng Chương Chi hiện lên. Quý vị thấy không? Thì một hôm cái câu chuyện này đó lọt đến tay Mỹ Nương, Mỹ Nương mới xin mua cái tách trà này. Sau khi mà thấy hình bóng của Chương Chi mà hiện lên rồi á, thì Mỹ Nương khóc không? Khóc. Vừa khóc thì hai giọt nước mắt của Mỹ Nương rớt vào cái chén ngọc này, thì chén ngọc bể tan mất. Quý Phật tử thấy cái lý thiền hay không? Bởi vậy có những cái câu chuyện mà Phật pháp tại thế gian chẳng liền thế gian giác ngộ đúng. Có nghĩa là sau khi mà nội kết rồi thì biến thành Phật ngọc. Thì quý Phật tử mà may là mình Chương Chi như sao? Thành Phật ngọc chứ không biết thầy quý Phật tử là thành cục đá là mệt nữa. Nặng nó đen, nặng suốt kiếp luôn, phải không? Nhưng mà tại sao có một điểm mà quý Phật tử để ý là tại sao mà cái chén ngọc này mà hai giọt nước mắt của Mỹ Nương rớt vào thì nó tan? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử bị nội kết, bị khổ đau, bị những cái chuyện gì khủng hoảng nhất là phải nhờ những giọt nước mắt từ bi của gì? Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ vào thì tức khắc cái nội kết này biến mất. Có nghĩa là trở về cái thực tại tự tánh nghe của mình á, thì tức khắc không còn nội kết nữa. Cho nên là ngày xưa ở đây có một người là ông thầy cũng gửi đây, chị của thầy bị tai nạn xong mới gửi qua bên Đức, bên Tây Đức ấy, để mà làm chữa bệnh một thời gian thì cô ở luôn bên đó luôn. Mà ngày xưa khó về Việt Nam lắm, cho nên cô ở bên đó, cô nhớ cha nhớ mẹ nhớ đủ thứ chuyện đó. Thì một hôm anh đến, bác sĩ mới khám nghiệm ra cô bị ung thư cái cục, một cái cục kia lớn, thành ra là cứu không được, cho nên mới kêu cô về Việt Nam để gặp cha mẹ lần cuối cùng. Thì sau khi cô về Việt Nam rồi, cô khóc sướt mướt, cô khóc chung như là chưa từng bao giờ khóc. Thì một thời gian cô qua là cô khám thì quả tình cục cứu không còn. Đây có thật luôn, nội kết là nguy hiểm, mà nội kết rồi á là quyết tưởng phải chuyện đơn giản. Đây tôi chứng kiến là tôi đi làm một cái đám chết mà cái người con này á có nội kết với người mẹ mà không có giải tỏa được trong cuộc sống giữa đời thường này. Mà chính tôi chứng kiến luôn nha, chứ phải nói tôi nghe người thứ hai, là cái người đó chết rồi nhắm mắt, ngậm miệng lại. Nhưng mà người mẹ vừa qua thôi tự nhiên mở cặp mắt lên và cái miệng há ra học máu rồi, được thấy không? Cho nên mình nội kết mà mình ôm ấp rồi á, rồi chắc chắn nếu mà gặp những cảnh huống, cái tình huống đó thì mình tái sanh về những cảm giác xấu. Cho nên hỏi mà quý Phật tử mà có cái nội kết gì, quý Phật tử phải nói ra hết, để giải bày ra hết. Tôi không có thích anh, tôi thích chị, tôi thua gì đó. Hoặc nói khác hơn, mình đến mình sẵn nói như thế nào, nội kết được. Nhưng mà chỉ có những người tu á, họ bị nội kết, họ nói là liền, họ có đợi. Thì chính điểm nó cũng rất là hay. Còn quý Phật tử mà tơ tưởng mà ghét người nào thì nó ôm ấp thì mình cũng bị sanh một cuộc sống. Câu chuyện thứ ba như thế này, tôi nói về cái từ nội kết á, là có ông thầy này, thầy cũng đi tụng đám, đến nhà đó sau khi mà tụng xong rồi á thì gia chủ á gói lại 5-6 cái ít gì đó. Thì sau khi đưa ông thầy cầm thì cũng kỳ, cho nên ông nháy nhỏ cái kêu thì giả đi theo cất, ý nghĩa là con cất đi đó. Nhưng mà tiểu tưởng gì, tưởng thầy cho mình thôi, chút nhà sau ăn hết luôn, ăn hết luôn thì cho ông biết rồi, biết nó ăn hết rồi. Thì trên đường đi thì đi sao không mà đệ tử đi sao, ông quay lại nội kết á, nội kết được hết rồi. Mà hay cái điểm là ông nói liền, chịu hết nổi rồi, nó bỏ tao là tù binh sao mà đi sao đâu, đi sao là giống như tù binh rồi, cho nó sợ đi trước, đi trước ngọn. Bộ mày mày là thầy tao sao mày đi trước ra, sợ đi ngang hàng, tức là sao cũng được, trước cũng được, bây giờ đi ngang hàng. Bộ tao là bạn mày sao đi ngang hàng, tự thấy sao? Thì cuối cùng thằng nhỏ quay lại nói, bây giờ con đi sao thầy thầy cũng nói, mà đi trước thầy thầy cũng nói, mà đi ngang hàng thầy cũng nói, bây giờ ý của thầy là muốn gì? Ông nói tao không muốn gì hết mà tao nói năm cái miếng ở đâu. Tao đưa ra. Nội kết là nói là liền đó. Tao không biết, tao phải nhớ cái điểm đó. Bất cứ cái vấn đề nào hả nội kết. Bây giờ tao không nói trước sau ngang hàng gì hết là năm cái bất kết hiện giờ ở đâu. Đưa ra. Đó là nội kết. Mà không biết Phật tử mà ông ấp nội kết đó là cũng chết. Nếu mà ông thầy ông nói ra thì khẽ liền. Và còn ẩm nội kết ông ôm ấp năm ngàn tháng nọ thì chết. Thành ra có gì phải nói ra hết. Tôi nhớ kỹ đến nó, tu nó rất là dễ. Rồi đây Phật tử nói rằng là người có người nói Phật pháp tại thế gian nên nơi điều Phật pháp. Người nói vô ý mà người nghe có ý, nếu lãnh hội được thì nơi nơi điều là Phật pháp, có đúng không? Thưa thành, thưa thầy, xin chỉ dẫn chi. Có những trường hợp mà nếu mà mình trong cuộc sống giữa đời thường này á, nó xúc tác, cái hạn như người ta nói cái ly, ta đưa cái ly lên á. Mà trong giờ hiện tại này, cái Phật tử cảm nhận được, ta đưa lên đó, tiêu biểu cho tất thế của mình nhận được cái thiện cũng là Phật pháp. Còn nhiều khi mình hiểu lỡ hoặc mình hiểu được cách khác cũng không phải là Phật pháp. Nhớ câu chuyện mà pháp sư đầu hữu không? Ai nhớ? Tôi cởi cho Phật tử nghe luôn. Nghe rồi mà cởi cho biết đây là Phật pháp tại thế gian. Mà nếu không hiểu cũng phải là Phật pháp. Cái anh này á, ông có nhà bên cạnh nó có thầy đồ này, ông giỏi giáo lý Phật lắm. Ông nói cái gì cũng là thiền, là pháp, là tất cả mọi cái đều là Phật pháp hết. Một lần ông nói ra ông bà thượng chịu nổi, là ông nói từ sáng tới trưa luôn, tức là bỏ giờ công phu luôn. Thành ra một hôm cái nghe cái tiếng đằng trước á, nghe cái tiếng mang đôi dép đẹp sẹt qua, là ông bà thượng nhảy lên liền, nhảy lên một đoạn ngồi liền tới khỏi nói chuyện với cái hết. Ông vừa nhảy lên á thì ông gặp một cánh tay chéo ra. Gì bà thượng sợ vậy? Con làm tư tới đầu hủ đi chứ có đâu bà thượng sợ. Thì bà thượng quay lại nói, nãy giờ thầy tưởng anh thầy đồ, anh thầy bên kia thì anh tư đồ hủ nổi cái máu gì, máu lục con viên nổi lên liền. Sao ông thầy đồ sao nói con thứ? Ông qua nói chuyện từ sáng tới trưa tới chiều mà thầy không thu được. Thì lúc này á, tư phải là hủ sao, đỡ con chị chứ. Thì ông bà thượng nói từ từ, chỉ đi từ từ, nhiều khi nói mất lòng nữa. Thì cuối cùng á là anh Tư Thái Đạo Hữu này giả làm bà thượng. Anh giả làm bà thượng thì bất ngờ sáng nay thì anh thầy đồ đến. Thì lúc này bà thượng nói như thế này: bữa nay có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, núi Thất Sơn nói xuống á, mà ông thiền sư này ông nói chuyện là không bao giờ nói chuyện, chỉ đưa ra đi thôi, hai bên hiểu nhau thôi, Phật pháp là vô môn, nói là không có được. Lúc này thầy đồ nói là hôm nay là đúng là hữu duyên thiên lý nan tam ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Con với thầy gặp nhau mà vô duyên cũng gặp, mà ông này ở Thất Sơn là có duyên nhau là gặp. Thôi được, vào. Thì vào xong biết quý Phật tử biết thầy đồ làm gì không? Giơ ngón tay lên. Vừa giơ ngón tay thì anh Tư Đồ Hữu có pháp sư giả đó, pháp sư Đồ Hữu giơ ba ngón tay lên. Thì cái ông thầy đồ là giơ năm ngón tay lên, thì giơ mừng ngón tay lên. Rồi ông gì? Ông thầy đồ ông đưa một vòng tròn này nè, đưa một vòng xung quanh này, đưa một vòng tròn xung quanh. Thì anh pháp sư đồ hữu này á, xá xuống một cái đi ra liền, biết tự thấy không? Đúng là duyên ban tập gặp ngài quanh thùng chưa lại một cái hai bên. Anh thấy rõ, thầy đồ cũng ngạc nhiên lắm, chạy ra chặn thầy đồ liền. Chặn thầy đồ xong nói: ủa, nãy ông pháp sư cũng nói gì mà sao mà thầy không nói chuyện được ra? Đúng là im lặng như sấm sét, đúng là cái pháp này huy diệu tối thượng của Phật tổ. Mà thầy cứ nói là tôi nghe thử. Có gì đâu, tôi đưa một ngón tay tôi nói là nhất tâm. Tức là trong vạn pháp của thế gian này, nhất tâm chỉ là một thôi. Quá trình ông thiền sư này rất là giỏi. Ông đưa ra ba ngón, nhất tâm không ngồi tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rõ ràng tâm mình biến hiện ra pháp giới, tam giới mà. Thì nhất tâm ngoài tam giới. Thì tôi nghĩ một hồi, tôi đưa năm ngón tay lên, tôi nói: người tạo ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, phải tu cái pháp gì? Ông đưa mượn tay nói là phải tu thập thiện. Quá là siêu luôn. Phải siêu luôn. Rồi tôi nói là tất cả chúng sanh đó đều nằm trong vòng luân hồi sanh tử đó, mà muốn thoát khỏi cái vòng luân hồi sanh tử này phải như thế nào? Thì ông nói sao? Một tuốt liền nhảy vào đất Như Lai. Đúng là chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác. Quý vị thấy siêu không? Nó Phật pháp tại thế gian rồi. Nhưng mà ra ông bà thượng hỏi anh Tư Đồ Hữu: Tư, mấy người làm gì mà hay vậy? Hay gì đâu, chưa hết là cũng cái chuyện buôn bán thôi. Ông hỏi con là như một miếng tàu hũ, con nói 3 đồng. Rồi thế là 3 đồng thôi chứ nó có nhiều. Rồi ông hỏi là tỷ lệ 5 miếng là bao nhiêu? Con nghĩ là ông này ông cũng hay qua chùa cho gieo duyên với ông. Con nói 10 đồng, bớt, mất lại 1 đồng. Mà chả tha lắm, thầy ơi, chả nói thôi bán hết cái rổ con luôn, nó ra đường hốt. Ra đường ăn á, làm có chuyện. Thà tôi này bán hết nó cho bà Thượng làm tương làm chơi gì á. Ai mà bán hết 1 rổ, con nói là bán là 5 miếng thôi, mà ông đòi mua hết rổ. Quý Phật tử thấy Phật pháp tại thế gian không? Một người hiểu đàn, một người hiểu ngõ. Hiểu là hiểu như thế nào? Có nghĩa là trong nhà thiền nói là khách gặp khách. Còn nếu mà chủ gặp chủ á, là ngay trong hiện tượng cuộc sống giữa đời thường này mà người ta nhận được cái tiếng chỉ của Phật là ngay trong cuộc sống. Còn mà khách gặp khách thì người hiểu một đường, người hiểu ngõ, cuối cùng ai hiểu hết. Đó, Phật pháp là chỗ đó. Phật pháp là hàng ngày quý Phật tử tu tập như thế nào đó để chiêm nghiệm vào cuộc sống thì nói cái gì ra cũng là Phật pháp đó. Còn khéo tìm hiểu chuyện khác. Một người thì hiểu Phật pháp vi diệu, còn một người thì hiểu trong cuộc sống như thế thường. Bán đồ hủ có gì đâu, bán đồ hủ hiểu theo đồ hủ, thấy không? Bán đồ hủ hiểu theo đồ hủ rất là rõ. Rồi thưa thầy, trong nhà Phật hay nói cha ăn mặn con khát nước, như vậy thế nào, có đúng với tinh thần nhân quả không? Câu thứ hai, thưa thầy, hàng xóm của con có một người đồ tể chuyên giết heo mà sống rất ăn ổn, ít bệnh, còn một người chuyên làm phước lại bệnh rề rề, như vậy có trái luật nhân quả nhà Phật không? Đó, đây là hai câu hỏi. Thì quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường mình thấy đó, có những người nói là cha ăn mặn, con khát nước, đúng không? Quý tử thấy đúng điều đó. Chẳng hạn như mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường này có người cha là chiên lấy người này bỏ, lấy người khác bỏ, cái đứa con gái bị, đúng vậy không? Mình gọi là cha ăn mặn, con khát nước, trái được nhân quả không? Đối với quý tử trái không? Mà quý Phật tử mới hiểu cái điểm này nè. Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, trong nhà Phật chia ra cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp là quý Phật tử gặp nhau, nhưng mà có những trường hợp biệt nghiệp quý Phật tử không gặp trường hợp. Cộng nghiệp là mình gặp người cha của mình là chuyện đó, nhưng mà biệt nghiệp mình có cái túc duyên tốt thì không bao giờ quý Phật tử xảy ra chuyện đó. Cộng nghiệp là như thế nào? Là chẳng hạn như mình có một người cha là chuyên lừa đảo, chuyên là lấy người này bỏ, lấy người kia bỏ, thì cái người con mà gái mà gặp cái trường hợp giống như người cha của mình ngày xưa lấy người khác bỏ, thì mai kia cái người con này sanh ra đời cũng là nhiều, rất là nhiều chồng. Mà không có hiểu là cái người con này đã trong thời quá khứ gieo cái túc duyên xấu, cũng đã từng lừa đảo người khác, bây giờ cộng nghiệp lại người cha. Cho nên mình nói là cha ăn mặn con khát nước, nhưng mà thiệt ra cái người con này có cái túc duyên xấu ác, cho nên mới gặp cái hoàn cảnh này. Cho nên có những lúc quý Phật tử này có cái túc duyên tốt, là quý Phật tử sanh vào một cái gia đình giàu có mà biết quy y Tam Bảo, biết học Phật pháp, thì cái túc duyên cộng nghiệp quý Phật tử tốt. Còn cái túc duyên quý Phật tử, cái biện nghiệp là cũng tốt á, nhưng mà mình tái sanh trong một cái gia đình xấu ác, nhưng mà tự nhiên mình phát tâm xuất gia, mình phát tâm đầu Phật, phát tâm quy y Tam Bảo, là nó gọi là biện nghiệp, chứ không phải là cha mà cái con khác nước cái từ không có. Không bao giờ có chuyện nó xảy ra, mà do mình gieo những hạt giống ngày xưa trong thời quá khứ. Cho nên một hôm á, ông Vua Ma Tư Nạc ông nói như thế này, ông có 2 thầy tớ. Ông nói là thằng thứ nhất là, nè con, áo quần con mặc, ăn uống con có đầy đủ là phải nhờ tay con. Thì thầy tớ thứ nhất nó không, do cái nghiệp tôi ngày xưa tôi gieo tốt rồi tôi gọi tôi làm, ông trả lương cho tôi, nếu mà tôi xấu không bao giờ gặp ông. Thì nó cũng tự thương không? Thường ông thương, nói thẳng là ông thương rồi. Thì ông gặp con thằng này tới thứ hai, nói là, nè con, có phải là con được ăn no, mặc ấm, được nhà cao cửa rộng phải nhờ chẳng không? Dạ đúng, nhờ chẳng. Ông thử thử, nói 2 thằng có thử sao. Thì sáng mai đây ông đến bà mặt nội phu nhân, ông nói như thế này: sáng nay có một người vào, bất cứ cái người nào, bà phải đưa cho nó một bịch vàng và thưởng cho nó. Thì đối với thử kim ai, kiểu thằng thứ hai, Pháp kêu thằng thứ hai đem cái bình rượu và cho bà mạc nữ phu nhân thì ổng có nói thưởng gì hết. Nó mà thưởng thì nó chạy vô sao, ổng có nói thưởng nó gì đó, ổng chỉ nói vô nó thôi. Thì đi nửa đường nó bị gì, bị sình bụng tiêu chảy. Tiêu chảy là sao vô được. Và nó mới nhờ cái người mà thứ nhất đó, nói bây giờ anh đem cái bình rượu này vào cho bà mạc nữ phu nhân, cho phu nhân dùng. Thì cuối cùng ai được thưởng? Người thứ nhất thưởng. Thì sau khi mà thưởng rồi thì vua Ba Tư Nặc ấy hay được rằng đúng là thứ nhất nó gieo nhân tốt thì nó gặp được quá tốt, còn thầy thứ hai nó không thường thưởng cho nó mà cũng thường thưởng với tử nghiệm, đúng không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này là mình phải gieo nhân như thế nào tốt để mai kia quý Phật tử gặp cái quả tốt, chứ không có gì cả hết đó. Rồi hàng xóm của con nè, có một người đồ tể chuyên giết heo mà họ sống rất là an ổn, ít bệnh đó. Nhưng mà có những người làm phước thiện lại bệnh suốt, đâu có đâu lạ. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy như thế nào? Người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Rất là rõ. Và sao nữa? Người thiện tưởng là ác, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Rất là rõ. Mà cái quả báo này nó chia ra ba thời, gọi là gì? Hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử làm ác, làm thiện, làm gì ở những cái chỗ là gì. Còn sanh báo là gì? Nhiều năm sau, chẳng hạn như năm nay mình làm, 10 năm sau mình gặp. Hậu báo là nhiều đời, nhiều kiếp. Ngày xưa quý Phật tử gì? Đi quay hố làm sao? Bây giờ quý Phật tử làm trả. Còn cái người này mà giết heo, giết bò, giết gì đó mà sống được an ổn, ít bệnh tật, xưa ta làm thiện rất là nhiều, bây giờ còn hưởng phúc thường không? Cho nên mà hết rồi thì người ngu thấy khổ đau, chứ không ác nghiệp mà chín rồi thì lúc này mình thấy khổ đau, còn thiện mình chưa thấy gì hết đó. Nhưng mà sao đối với Phật tử, vì tôi nói thẳng cho quý Phật tử nè, ngày hôm nay quý Phật tử đủ túc duyên đến đây nghe pháp, học hỏi Phật pháp, có túc duyên rồi đó. Mà chiều nay quý Phật tử về nhà bị chúng chó chết, quý Phật tử sợ
không?
Tại sao không sợ? Khổng Tử nói á, sáng nghe đạo lý, chiều chết của các lòng, tức là mình gieo hạt giống chủng tử thiện pháp. Còn ngày hôm nay mà quý Phật tử biết gì đó, đánh bạc, đánh số đời, hát karaoke, karaoke biết gì đó, bên này ca ô ok liền, bên kia ca ra cái ok liền là chết. Là chết là quý Phật tử tái sanh về những cảnh giới xấu ác theo cái duyên nghiệp. Bởi vậy mình thấy là cái phước duyên hay là cái chủng tử hạt giáo thiện không bao giờ chơi xấu được. Ngày hôm nay quý Phật tử biết bố thí, biết cúng dường, biết thu thúc sáu căn, thân căn, ý căn, khẩu căn, thì bảo đảm nghiệp không bao giờ chơi xấu được. Quý Phật tử nói ai cũng những cái lời nhu nhiếm thanh tịnh, thì mai kia nghiệp ông khi nào mà quý Phật tử sanh ra đời cái miệng thành trái ổi, không bao giờ có chuyện đó. Mà sanh ra đời là quý Phật tử miệng trái tim, mũi dọc dừa gì đó. Ngày hôm nay quý Phật tử duyên duyên tốt, cái khi nào mà quý Phật tử làm duyên tốt thì cái mở mắt ra thấy Phật tử lớn lên làm qua hậu ác ra biết tăng, không thì nó có, không bao giờ cái chuyện nó có. Nghiệp mình thấy hay vậy, nghiệp mình thấy nó vô hình, là có một cái năng lực vi diệu, mà chính những hạt giống này nó tái sanh đến những cái chặng đường, những cảnh giới. Nghiệp ngày hôm nay quyết tử làm như thế nào đó thì mai kia quyết tử ra đời sẽ gặp hoặc khổ hoặc vui là do quyết tử. Còn đây quyết Phật tử biết bố thí, biết cúng dường, biết tin lại chính mình, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin lại chính mình thì bảo đảm quyết Phật tử ra đi rất được an ổn. Mà cái cộng tử nghiệp quyết tử nhớ kỹ nha, cái cộng tử nghiệp mà quyết Phật tử sau khi mà quyết tử chuẩn bị chết nhắm mắt lại thì tự nhiên cái hoàn cảnh ngày xưa mà quyết Phật tử làm nó hiện lên, thì nó hiện ra. Quý Phật tử nhớ lại mình cúng dường cái chùa này nè, mình giúp người kia nè, vừa nhớ những cái cảnh giới thôi thì Quý Phật tử tái sanh về thiên giới. Mà trong nhà Phật kể rất là rõ, có trong kinh Pháp Cú có kể lại, có một cái bà già này và cúng cái y cho một vị trưởng lão đó. Nhưng mà trong lúc bà chết và chuẩn bị chết là nổi cái niệm sân với người cháu của bà, thì tức khắc bà cái tâm thức tiến hiện vào vào cái cảnh giới địa ngục liền. Thì trong lúc mà tức tắc là đang ở trong cảnh giới địa ngục khổ đau đó, thì bà nhớ lại cái hình ảnh ngày xưa bà bố thí một cái y cho vị thầy đó, thì vừa nhớ vậy mà tức khắc tái sanh về cảnh giới đầu đời. Quý vị thấy không, nhớ nhớ cái hình ảnh. Cho nên mình chuẩn bị mình chết đó, đừng có nhớ ai hết á, mà nhớ ngày xưa mình làm phước thiện như thế nào đó, nhớ mình tu tập như thế nào đó, nhớ mình nói những cái lời hiền thiện như thế nào đó, thì tất khắc quý Phật tử ở cung trần đông sức nghe Phật Di Lặc thuyết pháp xong đó, ta nghĩ là quý Phật tử chắc tay hồi hướng ha.